Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính thưa quý thính giả, chúng ta tiếp tục học Phúc Âm Giăng, hôm nay đến bài thứ 44 với đề tài Tiếp nhận hay khước từ. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 12 từ câu 37 đến câu 50. Trong bài trước, chúng ta biết Chúa Giêsu đã bằng lòng vâng phục, đi trọn con đường chịu khổ để danh Đức Chúa Trời được sáng tỏ. Là người theo Chúa, đây cũng phải là điều tâm niệm của mỗi chúng ta. Cuộc đời chúng ta chỉ có một mục đích là làm rạng danh Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã nói, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi, theo thư Philip chương 1 câu 20. Đây có phải là lời tâm niệm của quý vị mỗi ngày không? Ước mong mỗi chúng ta đều nói được như Phao-lô và cũng sống thế nào để danh Chúa được cả sáng qua cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu cũng đã tuyên bố cho mọi người biết Ngài là ánh sáng của trần gian và họ phải tin nơi Chúa để được trở nên con cái của sự sáng. Có nghĩa là trở nên những người thuộc về ánh sáng, sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong số những người đã nghe Chúa nói, có người không tin, cũng có những người tin nhưng không dám công khai tỏ ra. Phúc Âm Giăng tiếp tục nói về Chúa cứu thế. Và dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài. Để được ứng nghiệm lời này của đấng tiên tri Ê-sai, lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai? Vả lại, chúng không thể tin vì Ê-sai lại có nói rằng Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, không tự hối cải và ta chẳng chữa lành cho. Ê-sai nói điều đó khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. Nhưng trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Giêsu, song vì cớ người Pha-ri-si nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng, vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. Tuy vậy, Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin đấng đã sai ta đến. Còn ai thấy ta là thấy đấng đã sai ta đến. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta chẳng ở nơi tối tăm nữa. Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó, vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi. Lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta, nhưng cha sai ta đến, đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào. Ta biết mạng lệnh cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy những điều ta nói, thì nói theo như cha ta đã dặn. Vừa rồi là phân đoạn Kinh Thánh, Phúc Âm Giăng chương 12 từ câu 37 đến câu 50. Tiếp theo đây là một số câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Xin cho biết phần từ câu 37 đến 43 là lời của ai? Làm sao chúng ta biết được điều đó? Câu hỏi thứ hai. Xin cho biết ý chính của tác giả trong phần này từ câu 37 đến 43. Câu hỏi thứ ba. Người ta không tin là vì Chúa làm cho họ không tin hay vì quyết định của họ? Câu hỏi thứ tư. Bạn nghĩ thế nào về những người tin Chúa mà không dám công khai xưng nhận? Họ làm như vậy có đúng không? Tại sao? Câu hỏi thứ năm. Xin cho biết ý chính của Chúa Giêsu trong phần từ câu 44 đến câu 50. Phần Kinh Thánh chúng ta học hôm nay tóm tắt kết quả chức vụ của Đức Chúa Giêsu. Đây là những lời của sứ đồ Giăng, tác giả Phúc Âm, vì các câu này có tính cách nhận xét với ý kiến riêng của ông. Điểm chính mà ông muốn nói là lòng không tin của người Do Thái. Dầu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài. Câu 37. Sách Giăng ghi lại 7 phép lạ Chúa Giê-xu đã làm. Những phép lạ này là những dấu hiệu minh chứng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Người Do Thái mặc dù chứng kiến những phép lạ đó, họ vẫn không tin. Sứ đồ Giăng cho biết, sở dĩ họ không tin là, thứ nhất, để làm ứng nghiệm lời tiên tri được ghi trong Ê-sai chương 53 câu 1. Ai đã tin lời giảng chúng tôi? Và thứ nhì, vì Chúa đã làm cho họ cứng lòng, không thể tin được. Theo các câu 39 và 40. Đây là điều rất khó hiểu. Chúng ta thấy người Do Thái không tin như là việc dĩ nhiên vì để làm cho ứng nghiệm lời Chúa. Hơn nữa họ không thể tin vì Chúa đã làm cho họ cứng lòng. Như vậy, có phải chăng lỗi không phải ở nơi họ, nhưng là vì Chúa? Để hiểu được điều này, chúng ta cần biết đây là vấn đề về quyền tuyệt đối của Chúa và tự do của con người. Nếu Chúa có quyền tuyệt đối, thì con người không có tự do quyết định. Còn nếu con người thật sự tự do hoàn toàn trong mọi quyết định của mình, thì làm sao Chúa lại có quyền tuyệt đối được? Trên thực tế, chúng ta thấy hai điều này đi song song với nhau. Chúa có quyền tuyệt đối và con người vẫn có tự do chọn lựa. Chứ Chúa không điều khiển con người y như người máy. Con người có quyền tự do quyết định nên phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Vấn đề tin hoặc không tin ở đây cũng vậy. Con người không tin là vì thái độ không tin qua quyết định tự do của họ. Họ tự chọn như vậy, không thể đổ lỗi cho Chúa đã làm cho họ không tin. Thật ra, cũng giống như trường hợp của Pharaoh ngày xưa, vì ông cứng lòng không tin từ trước, nên Chúa đã bỏ mặc để ông tiếp tục cứng lòng và không tin luôn. Đức Chúa Trời và lời dạy của Ngài cũng giống như ánh sáng. Nếu chúng ta quyết tâm khước từ, quay lưng lại với ánh sáng, trước mắt chúng ta chỉ còn là bóng tối. Và giống như một định luật tự nhiên, quyết định khước từ của chúng ta sẽ tiếp tục đưa chúng ta vào bóng tối. Như vậy, kết luận phần này, chúng ta có thể nói rằng vì thái độ cứng lòng, không tin của người Do Thái mà Chúa đã tiếp tục làm cho họ không tin. Đây là điều nguy hiểm nhất trong đời sống. Nếu chúng ta tiếp tục khước từ tiếng nói của Chúa, chúng ta có thể rơi vào tình trạng này và không thể cứu vãn được. Giống như một lương tâm chai lì không còn nhạy cảm trước tiếng phán của Chúa nữa. Chúng ta cần cầu nguyện để Chúa giúp chúng ta không rơi vào tình trạng chai lì này. Sứ đồ Giăng nhắc lại về hiện tượng mà tiên tri Ê-sai được chứng kiến, được ghi lại trong tiên tri Ê-sai chương thứ 6. Sách Ê-sai cho biết, ông Ê-sai được thấy Đức Chúa Trời, theo sách tiên tri Ê-sai chương thứ 6 từ câu 3 đến câu 5. Tiên tri Ê-sai nói, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ở đây, sứ đồ Giăng lại cho thấy đó là Chúa Giê-xu. Điều này xác nhận thần tính của Chúa Giê-xu, hay nói khác đi, Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Người Do Thái không có lòng tin nơi Chúa Giê-xu, nhưng không phải tất cả mọi người đều như vậy. Kinh Thánh chép, trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Giê-xu, theo câu 42. Hàng quan trưởng là nói đến những người trong hội đồng tôn giáo tối cao của người Do Thái. Hai nhân vật điển hình là Nicodem và Joseph người Arimathe. Phúc Âm Giăng chương 19 từ câu 38 đến 39 có nhắc đến họ là những người làm môn đồ Đức Chúa Giê-xu một cách kín giấu. Lòng tin của những người này là điều đáng khen, nhưng vì sợ bị khai trừ khỏi cộng đồng, họ đã giữ kín niềm tin thay vì công khai xưng nhận đức tin đó. Sứ đồ Giăng cho biết lý do là vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời, trong câu 43. Chữ danh vọng cũng có thể dịch là chấp thuận hay đồng ý. Nói khác đi, những người này tin Chúa, biết niềm tin nơi Ngài là đúng, nhưng vì sợ người hơn sợ Chúa, họ đã không dám công khai xưng nhận đức tin. Chúa Giê-xu đã nói về những người này như sau: ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 33. Hy vọng không một ai trong chúng ta sợ người hơn sợ Chúa. Trái lại, can đảm xưng nhận mình là người của Chúa, cho dù phải mất mát, thua thiệt trong đời này. Phần từ câu 44 đến 50 là những lời dạy cuối cùng của Chúa Giê-xu cho tất cả mọi người. Từ chương 13 trở đi, Chúa chỉ dạy riêng cho các môn đệ. Trong phần này, Chúa Giê-xu cho thấy ba điều. Thứ nhất, tin Chúa Giê-xu, thấy Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa Giê-xu là tin, là thấy và nghe lời chính Đức Chúa Cha. Theo các câu 44, 45, 49 và 50. Thứ nhì, Chúa Giê-xu là ánh sáng của thế giới. Theo câu 46. Và thứ ba, Chúa không xét xử con người bây giờ, nhưng chính những lời Chúa dạy sẽ buộc tội con người trong tương lai. Theo các câu 47 và 48. Ba lời dạy này cho thấy Chúa Giê-xu thật là Đức Chúa Trời. Thấy Chúa là thấy chính Đức Chúa Cha, đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta sẽ được soi sáng và được hướng dẫn đúng để sống ở đời. Cuối cùng, Chúa cho thấy việc xét xử của Ngài thật công minh. Chúa không xử chúng ta vì những gì chúng ta không biết, nhưng dựa trên những gì chúng ta biết. Được học lời Chúa, được biết Chúa, nếu chúng ta không vâng giữ, thì chính những điều đó sẽ là bản cáo trạng buộc tội chúng ta sau này. Xin Chúa giúp mọi chúng ta biết thực hành những điều mình đã học về Chúa để không bị xét xử trong ngày cuối cùng.
Tháng năm dài chìm trong tăm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin đánh mất, sóng buồn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tin Chúa thiết tha khuyên con hãy về đây, đến bên Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu Chúa chết thay tôi. Thập tự xưa Ngài tuôn huyết ra, niềm tin ấy đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên cung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời, hãy mau về về bên chân Chúa. Đấng yêu thương tha thiết đợi mong, hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên.